Phật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói rằng: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Còn bạn thì sao? Ngày hôm nay bạn đã chọn cho mình điều gì để làm cho cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc và bình an hơn? Riêng tâm nguyện ngày hôm nay cảm thấy rất là hạnh phúc và bình an vì có mặt ở đây để chia sẻ cho các bạn một câu chuyện rất hay trong thời Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện có tên là Chiếc Lá Đắng và Bí Quyết Đắc Nhân Tâm. Các bạn nghe tựa đề câu chuyện này có thấy kỳ lạ không ạ? Chỉ với một chiếc lá đắng đã có thể thu phục được nhân tâm. Đây là một câu chuyện trong thời Đức Phật còn tại thế, khi Ngài đến vương quốc của Đức Vua Lichavi. Khi đến đây thì Đức Phật được Vua Lichavi vô cùng cung kính và tôn trọng. Tuy nhiên, khi gặp Đức Phật thì Vua Lichavi lại có một nỗi buồn rất lớn, và Ngài đã chia sẻ cùng với Đức Phật rằng hiện tại bây giờ Đức Vua Lichavi có một vị hoàng tử rất là ngộ nghịch, tính tình thì hung bạo, gian ác. Tuy là tuổi rất là nhỏ, nhưng mà hoàng tử này lại cứng đầu, khó dạy, và nguy hiểm nhất đó là tính cách của vị hoàng tử này rất là độc ác. Đặc biệt là vì sẵn trong tay có những thuộc hạ xung quanh, cho nên mỗi khi mà vị hoàng tử này nổi sân hận lên thì có thể sẵn sàng dùng gậy, dùng gươm đao để đánh người khác. Và Vua Lichavi nói rằng vị hoàng tử nhỏ này độc ác còn hơn cả một con rắn độc. Và tất cả những người trong dòng tộc, như là Vua Lichavi, những vị hoàng thân quốc thích khác, cũng không thể nào khuyên bảo và cũng không thể nào làm cho vị hoàng tử này thay đổi được tính cách được. Đức Vua đem câu chuyện này nói với Đức Phật và mong rằng Đức Phật có thể giáo hóa cho vị hoàng tử nhỏ này trở nên hiền thiện hơn. Khi nói về tâm tính của vị hoàng tử này thì Đức Vua Lichavi cảm thấy rất là đau lòng. Đức Vua quỳ trước Đức Phật và nói rằng: con xin ngàn lạy trăm lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy mở lòng từ và đại trí tuệ để cứu độ cho nó và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Thì khi mà Đức Phật thấy vị vua già sụp lại xuống một cách khẩn thiết như vậy, Đức Phật vội tiến đến gần vị vua và đỡ tay ông, nói rằng: này Đức Vua, xin Ngài hãy đứng lên và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Xin Ngài hãy bình tĩnh ngồi xuống, thư giãn một chút, bởi vì chuyện đâu còn có đó. Được rồi, Như Lai sẽ giúp Đức Vua. Khi Đức Phật nói xong như vậy thì Ngài đi tản bộ ra ngoài sân, và Ngài thấy vị hoàng tử nhỏ đang dùng lửa để đốt tổ mối. Rồi Đức Phật thầm nghĩ rằng đúng là tính cách ác độc do nghiệp báo ngày xưa đã trở thành một quán tính như ngày hôm nay mất rồi, cho nên hoàng tử mới có những hành động ác độc như vậy. Khi thấy vị hoàng tử dùng lửa đốt tổ mối như vậy thì Đức Phật khởi lên một lòng từ bi vô lượng, bao trùm hết không gian nơi đó. Ngài nhẹ nhàng đi đến bên vị hoàng tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và nâng hoàng tử đứng dậy. Khi vị hoàng tử thấy Đức Phật với một nụ cười rất là tươi rạng, vị hoàng tử ngẩng đầu lên và nhìn thấy Đức Phật trong dáng vẻ rất là khoan thai, hiền từ. Và hoàng tử nhỏ cũng cảm nhận có một cái gì đó rất là mát mẻ chạy khắp toàn thân, cho nên trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ và nhẹ nhàng bước theo bước chân của Đức Phật, như có một cái sức mạnh gì đó không thể cưỡng lại được. Rồi thì từng bước một, bước một, Đức Phật và vị hoàng tử nhỏ cùng đi vào như là hai người bạn thân. Đang đi như vậy thì Đức Phật hỏi vị hoàng tử nhỏ rằng: này tiểu hoàng tử, có cảm thấy dễ chịu khi đi vào cùng ta hay không? Hoàng tử nhỏ nhanh nhậu trả lời rằng: dạ thưa vâng, con cảm thấy rất là dễ chịu ạ. Đức Phật lại nói tiếp: ở trong hoàng cung cao sang này thì hoàng tử cảm thấy là dễ chịu hay là khó chịu? Hoàng tử trả lời rằng: Thưa, lúc nào con cũng cảm thấy nóng nảy, bực bội và muốn đập một cái gì đó, muốn đánh một cái gì đó cho nó vừa lòng, hạ dạ mới thôi. Đức Phật lại nói tiếp, vậy thì những lúc như thế, chắc trong lòng của hoàng tử nóng lắm phải không? Hoàng tử đáp lại rằng, những lúc như vậy thì trong lòng của con rất là nóng, và nóng như là có lửa đang đốt ở bên trong vậy. Đức Phật nói, ồ, vậy thì khi nào mà hoàng tử cảm thấy nóng nảy quá thì hoàng tử có thể đi dạo cùng với Như Lai. Và nếu như không có Như Lai thì hoàng tử có thể đi dạo cùng với các vị trưởng lão để cho cái lửa ấy ở trong người thái tử trở nên nguội đi. Như vậy có được không? Hoàng tử lại nhanh nhào trả lời rằng, thưa vâng được ạ. Đức Phật với lòng từ rộng lớn, ngài mỉm cười với hoàng tử. Và hoàng tử lúc này thì đã tỏ ra rất là ngoan ngoãn. Đức Phật nói tiếp, vậy thì này hoàng tử, hãy đi dạo cùng với Như Lai thêm một chút xíu nữa nhé. Như Lai muốn cho hoàng tử xem một cái này. Khi cả hai người cùng dừng lại bên một mầm cây Nimba, là một cây có vị đắng rất là khủng khiếp, nó chỉ mới nhú lên hai lá. Và Đức Phật nói với tiểu hoàng tử rằng, này tiểu hoàng tử có thấy cái mầm cây nhỏ bé mà rất là xung sắc này không? Tiểu hoàng tử đáp rằng, thưa vâng, con thấy ạ. Đức Phật nói, này tiểu hoàng tử, hãy nhấm chiếc lá của cái cây này để xem mùi vị của nó như thế nào. Nghe như vậy thì tiểu hoàng tử rất là nhanh chóng cúi xuống bứt chiếc lá của cây Nimba rồi đưa vào miệng. Nhưng khi vừa cắn một chút xíu vào đầu lưỡi thì tiểu hoàng tử đã vội vàng nhổ nó ra và kèm theo những lời mắng nhiếc nguyền rủa như là, ôi cái lá chết tiệt, cái lá này là một cái lá giết người. Thấy như vậy, Đức Phật mỉm cười và hỏi hoàng tử rằng, này tiểu hoàng tử cảm nhận chiếc lá ấy như thế nào? Thưa đại sa môn, lá ấy đúng là thuốc độc giết người. Nếu mà để cho cái cây này lớn lên, không biết là nó sẽ làm chết bao nhiêu người khác nữa. Khi nói xong thì tiểu hoàng tử vội nhổ cái cây Nimba lên và chà nát nó trong hai lòng bàn tay của mình với một cái dáng vẻ rất là tức giận. Thì trông thấy hành động của tiểu hoàng tử như vậy, Đức Phật biết rằng những cái nhận thức đúng đắn trong tâm của tiểu hoàng tử này đã bắt đầu khởi động. Rồi Đức Phật dịu dàng nói rằng, hoàng tử thấy không, cái cây Nimba này tuy rất là nhỏ bé nhưng mà cái vị đắng của nó đến chết người. Và khi nó lớn lên thì nó sẽ chẳng làm được gì. Nó là cái đồ ăn hại, có phải thế không tiểu hoàng tử? Tiểu hoàng tử đáp rằng, thưa vâng đúng vậy, nó quả thật là cái đồ ăn hại, nên con đã hủy diệt nó rồi, thưa đại sa môn. Đức Phật lại ân cần nắm tay vị tiểu hoàng tử và dẫn đến đại sảnh đường, nhưng ngài lại rẽ sang một hướng khác. Này tiểu hoàng tử, chiếc lá đắng của cây Nimba vừa giúp cho Như Lai một bài học, không biết tiểu hoàng tử có muốn chia sẻ điều ấy với Như Lai hay không? Tiểu hoàng tử đáp lại rằng, dạ muốn. Đức Phật nói tiếp, này tiểu hoàng tử, chiếc lá Nimba này cũng giống như con người vậy. Có những người cũng có tâm tính đáng chát như chiếc lá đó, và nếu lớn lên không biết họ có làm được cái tích sự gì hay không, hay là cứ nhổ hết, cứ chà nát, cứ vò nát hết trong tay như cách mà tiểu hoàng tử đã làm. Tiểu hoàng tử nghe Đức Phật nói như vậy thì vội vàng lắc đầu và nói rằng, không nên, không nên. Tại vì với người thì không thể vò nát hết như chiếc lá kia được. Đức Phật hỏi lại, vậy thì phải làm sao thưa tiểu hoàng tử? Hay là cứ để chúng lớn mạnh, đâm nhánh nảy cành, rồi mọc ra hàng trăm, hàng ngàn chiếc lá độc hại và giết chết người hay sao? Hoàng tử trả lời rằng, thưa không phải như vậy, đối với con người thì phải giáo dục từ từ, thưa đại sa môn. Tại vì con nghe các bậc giáo thọ trong hoàng cung thường nói như vậy. Đức Phật gật đầu khen ngợi, hay, giáo dục, đúng rồi, giáo dục thì quá đúng rồi, tiểu hoàng tử thật là giỏi lắm. Vì tiểu hoàng tử nghe Đức Phật khen như vậy thì vô cùng sung sướng, nở mũi, nhưng lại đáp lại một cách rất là khiêm tốn, thưa đại sa môn, con không dám ạ. Và cứ như thế, Đức Phật cùng tiểu hoàng tử đi dạo trong vườn. Ngài lại tâm sự với tiểu hoàng tử rằng, Này tiểu hoàng tử có biết không? Giáo hội của Như Lai có mặt trên cuộc đời này cũng nhằm vào cái chỗ giáo dục như tiểu hoàng tử vừa nói đó. Bởi vì hàng trăm, hàng ngàn sa môn sống đời xuất gia phàm hành mà hoàng tử trông thấy nơi này hoặc là nơi kia, ngoài trừ những cái bậc tối thượng, còn đa phần họ cũng đắng lắm. Họ không đắng kiểu này thì cũng đắng kiểu khác. Cho nên Như Lai phải chế từng loại thuốc cho họ uống. Đúng như tiểu hoàng tử vừa nói là phải giáo dục từ từ. Vậy cho nên là rất đông, không phải là hàng trăm mà hàng ngàn chiếc lá không còn đắng nữa, mà nó lại trở nên ngon ngọt, bùi béo và thơm đó là đằng khác. Vì tiểu hoàng tử nghe Đức Phật nói như vậy thì vui mừng và reo lên: "Ôi thật là kỳ diệu, nhưng thưa Đại Sa Môn, con vẫn chưa hiểu là họ đắng như thế nào." Đức Phật đáp: "Này tiểu hoàng tử, có người rất là độc ác, bào tàng, hay đánh mắng người, chửi rủa người, không nhận hành hạ người khác mà còn hành hạ giết vật để thỏa thích tính hung dữ của họ nữa." Nghe như vậy thì tiểu hoàng tử chợt cau mặt lại, có vẻ trầm ngâm. Một lát sau chú lại hỏi: "Vậy thì những người rất đáng nọ, sau khi được giáo dục từ từ, uống thuốc từ từ, thì họ ngon, ngọt, béo, bùi và thơm. Nhưng mà con cũng chưa hiểu là họ ngon, ngọt, bùi, béo, thơm ấy là như thế nào. Xin Đại Sa Môn hãy giải thích rõ cho con." Đức Phật nói tiếp: "Này tiểu hoàng tử, họ trở nên dịu dàng, mát mẻ, họ sống có tình, có nghĩa, họ biết tôn kính các bậc tôn trưởng, cha mẹ, họ biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông và đùm bọc những người xung quanh mình. Họ trở nên là những người tốt, rất tốt, thưa tiểu hoàng tử." Thì nghe Đức Phật nói đến ngang đây, tiểu hoàng tử vội quỳ xuống, sụt sùi nước mắt đảnh lễ Đức Phật một cách rất là tôn kính, rồi cất giọng nghẹn ngào và nói rằng: "Kính bạch Đại Sa Môn, chiếc lá đắng ấy là con, chính là con chứ không phải ai khác. Thưa Đại Sa Môn, con xin cất lời hứa thiêng liêng là từ rày về sau, con sẽ làm chiếc lá ngon ngọt, hữu dụng cho cuộc đời này." Thấy vậy thì Đức Phật liền ân cần nắm tay và cất giọng dịu dàng như một người mẹ hiền để nói với tiểu hoàng tử: "Ừ, được rồi hoàng tử, Như Lai biết là hoàng tử làm được, bởi vì Như Lai biết rằng ai cũng muốn sống sao cho người khác kính thương, cảm mến, và không ai là già gì sống cho người khác phải kính sợ, ghét bỏ và xa lánh. Phải không nào chú bé con?" Tiểu hoàng tử nghe Đức Phật gọi mình là chú bé con thì bây giờ mới cảm nhận mình quả thật chỉ là một chú bé con, và tâm tính ngây thơ lại trở về trong chú. Chú vội vàng lấy hai tay mình ôm trọn Đức Phật vô cùng thân thiết, và có cảm giác như là đang ôm người cha người mẹ mà chú đã bỏ quên từ lâu vậy. Khi Đức Phật và tiểu hoàng tử trở lại sảnh đường thì các hàng trưởng lão và đức vua Lichavi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh vị hoàng tử nhỏ đi bên Đức Phật một cách hiền lành, ngoan ngoãn như một chú bé con, hay là như một chú nai hiền. Không còn tìm thấy đâu là bóng dáng của một hoàng tử nổi tiếng ác độc như ngày xưa nữa. Đức Phật nhẹ nhàng nắm tay vị tiểu hoàng tử đến trao cho đức vua Lichavi và nói rằng: "Thưa đức vua, Như Lai mượn vị hoàng tử nhỏ này dạo chơi một lát, và bây giờ thì Như Lai xin trả lại cho đức vua một vị hoàng tử không còn là một chiếc lá đắng nữa, mà sẽ là một chiếc lá ngọt." Đồng thời Đức Phật quay sang hoàng tử và nói rằng: "Có phải vậy không hả chú bé con?" Vị hoàng tử gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, đúng vậy thưa Đại Sa Môn." Khi nghe vị tiểu hoàng tử trả lời như vậy thì rất là nhiều người trong hoàng cung không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và cũng chẳng rõ Đức Phật đã dùng cách nào mà chỉ trong một thời gian đi dạo rất ngắn lại có thể làm cho tiểu hoàng tử thay đổi một cách kỳ diệu đến như vậy. Cho nên tất cả mọi người, từ đức vua Lichavi đến các vị hoàng thân quốc thích, ai nấy cũng rất là vui mừng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị có một người thân hay một người bạn đang lầm đường lạc lối thì chắc chắn rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Và chắc chắn rằng thì quý vị đã dùng một cách nào đó để dẫn dắt họ trở về cái con đường sáng đẹp như mong muốn của mình. Thì trong câu chuyện vừa rồi, Đức Phật đã giáo hóa cho vị tiểu hoàng tử này một cách rất là tuyệt vời. Và đó chính là những cái phương pháp đắc nhân tâm mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Trong những lời dạy của Đức Phật thì có bốn cách để mà thu phục lòng người, hay còn gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, nhiếp pháp tức là cái cách thu phục người khác. Trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được Đức Phật đã sử dụng tứ nhiếp pháp này trong việc giáo hóa cho vị tiểu hoàng tử. Tứ nhiếp pháp đó là gì? Thứ nhất đó là ái ngữ, thứ hai đó là bố thí, thứ ba là lời hành, và cuối cùng là đồng sự. Ái ngữ tức là gì? Ái ngữ tức là nói những lời tốt đẹp, chân thật, nhẹ nhàng, dễ thương. Khi Đức Phật đến với vị tiểu hoàng tử thì Đức Phật đã nói chuyện với vị tiểu hoàng tử một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, như là tâm tình với một người bạn thân thiết. Và đây là cái cách mà có thể chiếm trọn được tình cảm của người khác khi chúng ta muốn tiếp cận cũng như muốn trò chuyện với họ. Cách thứ hai mà Đức Phật tiếp cận với vị hoàng tử này đó chính là bố thí. Đức Phật đã bố thí gì trong câu chuyện này? Đó chính là việc Đức Phật bố thí bằng cách trải rộng tâm thương yêu của mình ra để cho vị tiểu hoàng tử cảm nhận Đức Phật đến với vị tiểu hoàng tử này một cách vô hại, đến với vị tiểu hoàng tử này với một sự mát mẻ, và đến với vị tiểu hoàng tử này với một sự nâng đỡ mà ngay cả vị tiểu hoàng tử này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Khi Đức Phật đến gần thì tiểu hoàng tử cảm thấy như có một cái gì đó rất là mát mẻ đang chạy khắp toàn thân. Thì còn về khi tất cả chúng ta muốn khuyên bảo người khác, chúng ta cũng hãy áp dụng cách này bằng cách cho người khác thấy được tình thương, cho người khác thấy được sự chân thành của mình, rằng tôi đến đây là để giúp cho bạn, tôi đến đây không phải để làm hại cho bạn, và tôi đến đây chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những điều tốt đẹp mà thôi. Đó là cách thứ hai trong tứ nhiếp pháp. Và cái cách thứ ba đó là lời hành. Lời hành tức là đem những điều lợi ích đến cho đối phương. Thì quý vị thấy là trong câu chuyện này Đức Phật đã mang lợi ích gì cho vị tiểu hoàng tử? Đó chính là Đức Phật đã mang đến cho vị tiểu hoàng tử này một sự tự nhận thức. Đây là cách giáo dục để cho người khác tự nhận thấy những lỗi lầm của mình và thay đổi theo một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Và cuối cùng trong cái cách thức mà Đức Phật giáo hóa cho vị tiểu hoàng tử này cũng là phương pháp thứ tư trong tứ nhiếp pháp, đó chính là đồng sự. Đồng sự tức là cùng đồng hành và làm việc với đối phương mà chúng ta cần tiếp cận. Thì cách thức Đức Phật đồng sự với vị tiểu hoàng tử này đó chính là làm bạn với vị tiểu hoàng tử. Nếu như chúng ta không có đặt mình vào vị trí của người khác, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào khuyên bảo và không thể nào giúp cho người khác có thể thay đổi được. Và trong câu chuyện này thì chắc chắn quý vị cũng đã nhớ rõ về một chi tiết mà Đức Phật nói với vị hoàng tử để cho vị hoàng tử cảm thấy rằng Đức Phật như là một người bạn thân thiết của mình. Khi Đức Phật hỏi vị hoàng tử rằng: này tiểu hoàng tử, khi ở trong cái hoàng cung cao sang này thì hoàng tử cảm thấy như thế nào? Quý vị có thấy với một cái câu hỏi như vậy là một cái câu hỏi tràn đầy cái sự quan tâm, thương mến như là một người bạn thân thiết. Cho nên để có thể giúp đỡ cho những người khác, chúng ta cũng hãy như Đức Phật, đó là hãy đặt mình vào vị trí của người khác, phải thấy được hoàn cảnh của người khác, và hãy để cho người khác thấy rằng chúng ta rất là cảm thông về những khổ đau và những nỗi niềm của họ. Lúc đó thì người đó mới có thể mở lòng ra. Thì như quý vị và các bạn hay nghe một câu mà người ta hay nói, đó là trong tất cả cái bằng thì bằng lòng là quan trọng nhất. và một cái người khác đã bằng lòng, thì chắc chắn là những gì chúng ta nói, người khác cũng sẽ đồng ý làm theo. Và trong câu chuyện này thì vị hoàng tử đã rất là bằng lòng, rất là hoan hỷ để nghe những cái lời giáo huấn của Đức Phật. Và từ đó đã có một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục trong nhận thức, cũng như là tạo một cái bước ngoặt trong cuộc đời của mình bằng việc thay đổi từ một con người độc ác trở nên hiền thiện hơn. Thì thông qua câu chuyện này, cũng như thông qua bốn phương pháp thu phục lòng người, hay còn gọi là tứ nhiếp pháp trong giáo lý nhà Phật, hy vọng tất cả quý vị và các bạn có thể áp dụng phương pháp này của Đức Phật để giúp cho những người thân cũng như những người bạn của mình trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn luôn được hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong câu chuyện lần sau có tên Bạc Đầu Sau Một Đêm. Xin chào tất cả quý vị.